thứ bảy, nhận xét môn có và không. Lại nữa, tất cả sự vật đều không thật. Tại vì sao? Vì có và không cùng một thời không thể được, chẳng phải cùng một thời cũng không thể được. Như nói, có và không cùng một thời không thể có. Ngoài không ra, có cũng không thể có. Nếu không ở ngoài, không mà có mới có, thì có thường phải không. Vì tính cách của có và không trái ngược nhau, nên trong một sự vật không thể cùng có được. Ví dụ, như khi sinh thì không có tử, khi tử thì không có sinh. Việc này Trung Luận đã nói. Nếu cho rằng ngoài không ra, có vẫn có mà không sai, thì không đúng. Tại vì sao? Vì ngoài không ra thì làm sao có hiện hữu được? Như trước đã nói, khi một sự vật sinh ra qua tự thể thì gồm có 7 sự kiện cùng sinh. Còn như trong trường phái A Tỳ Đàm, thắng pháp, vô tỳ pháp, đối pháp hay luận tạng đều thuộc hữu bộ tiểu thừa, thì nói có với vô thường cùng sinh. Vô thường là tướng diệt nên gọi là không. Do vậy, ngoài không thì có chẳng thể sinh. Nếu không ở ngoài vô thường mà có sinh ra, thì cái có ấy thường phải không. Nếu cái có thường không, thì đầu tiên là không có an trụ, tức không có tồn tại, nghĩa là thường phải hoại diệt. Nhưng thật ra vẫn có an trụ, bởi vậy cái có thường chẳng phải là không. Nếu ngoài vô thường ra mà cái có vẫn khởi sinh thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì ngoài vô thường, thật sự thì cái có không thể sinh.
Hỏi: khi cái có sinh ra thì đã có vô thường, đã có hoại diệt, biến chuyển, nhưng chưa hiện rõ. Tới khi diệt, mất đi thì mới có hoại diệt hiện rõ. Như vậy thì sinh, trụ, diệt, lão, suy thoái phải đợi thời gian mới hiện rõ. Như khi cái có khởi lên thì sự sinh làm tác dụng cho cái có sinh ra. Trong khoảng giữa sinh và diệt thì sự trụ, tồn tại làm tác dụng để duy trì cái có. Khi diệt thì vô thường làm tác dụng để diệt cái có ấy. Còn sự lão suy thì biến đổi sinh đến trụ, biến đổi trụ đến diệt. Và vô thường thì hoại diệt cái thường được tồn tại. Thế là thành tựu 4 diệt trên. Vì vậy, tuy sự vật với vô thường cùng sinh, nên cái có chẳng phải thường không chứ?
Đáp: ông nói vô thường là tướng hoại diệt với cái có cùng sinh, nghĩa là khi sinh cái có thể hoại, khi hoại cái có thể sinh. Hơn nữa, sinh và diệt đều không. Tại vì sao? Vì khi diệt thì không thể có sinh, và khi sinh thì không thể có diệt. Bởi lẽ sinh và diệt trái ngược nhau. Lại nữa, giáo pháp của ông là vô thường với an trụ cùng sinh. Thế nhưng khi có hoại diệt thì không thể có an trụ, vì nếu có an trụ thì không thể có hoại diệt. Tại vì sao? Vì an trụ và hoại diệt trái ngược nhau. Cũng như khi lão suy thì không có an trụ, và an trụ thì không có lão suy. Bởi vậy ông nói sinh, trụ, diệt, lão, vô thường xưa nay đều cùng sinh thì lầm lẫn. Tại vì sao? Vì nếu cái có ấy với vô thường cùng sinh, mà vô thường là tướng hoại diệt, và sự vật khi sinh thì không có tướng hoại diệt, khi trụ cũng không có tướng hoại diệt, vậy thì khi ấy có tướng vô thường cùng sinh chăng? như có khả năng nhận thức mới gọi là thức. Không có khả năng nhận thức thì không có tướng thức. Có khả năng cảm thụ cảm giác mới gọi là cảm thụ. Không có khả năng cảm thụ thì không có tướng cảm thụ. Có khả năng nhớ mới gọi là nhớ nghĩ. Không có khả năng nhớ nghĩ thì không có tướng nhớ nghĩ. Khởi lên là tướng sinh, chẳng khởi lên thì chẳng phải là tướng sinh. Duy trì là tướng an trụ tồn tại, không duy trì thì chẳng phải tướng an trụ. Chuyển biến là tướng lão suy, không chuyển biến thì chẳng phải là tướng lão suy. Thọ mạng hết là tướng chết, thọ mạng không hết thì chẳng phải tướng chết. Như vậy, hoại diệt là tướng vô thường, ngoài hoại diệt thì không phải là tướng vô thường. Thế thì nếu khi sinh và trụ tuy có vô thường mà không thể hoại diệt được cái có, rồi sau mới có thể hoại diệt được cái có, thì cần chi phải cùng sinh? Như thế thì phải tùy theo khi nào có hoại diệt mới có vô thường được. Bởi vậy, tùy vô thường cùng sinh, nhưng sau mới hoại diệt được cái có thì không đúng. Như vậy, có và không cùng có mặt thì không thành, mà không cùng có mặt cũng không thành. Cho nên, có và không đều không có thật. Có và không đã không thật thì tất cả hữu di cũng không. Tất cả hữu di đã không thì vô di cũng không. Hữu di vô di không, cho nên chúng sinh cũng đều không. Thứ 8, nhận xét môn tính. Lại nữa, tất cả sự vật đều không. Tại vì sao? Vì các sự vật không có tự tính bản thể riêng. Như thuyết sau đây: thấy có tướng trạng đổi khác thì biết các sự vật không có tự tính. Cả cái không có tự tính ấy cũng không, nên các sự vật đều không. Nếu các sự vật có tự tính thì không thể đổi khác. Thế nhưng thấy rõ các sự vật đều đổi khác, cho nên biết các sự vật không có tự tính. Hơn nữa, nếu các sự vật có thực tính thì không thể nào là do các duyên, các điều kiện hay các yếu tố sinh ra. Nếu tính ấy là do các duyên sinh thì tính ấy tức là cái có tạo ra. Nói cách khác, cái mà không phải tạo ra, không phải nhờ vào cái khác thì mới gọi là tính được. Vì thế, tất cả sự vật đều không.
Hỏi: nếu tất cả sự vật đều không thì không có sinh, không có diệt. Nếu không có sinh và diệt thì không có sự thật khổ. Nếu không có sự thật khổ thì không có sự thật nguyên nhân. Nếu không có sự thật khổ và sự thật nguyên nhân thì không có sự thật tịch diệt. Nếu không có diệt khổ thì không có đường đi tới diệt khổ. Vậy nếu các sự vật là không và không có tự tính thì không có bốn sự thật cao quý, tứ thánh đế. Bốn sự thật cao quý đã không, cho nên cũng không có bốn quả vị tu sĩ. Bốn quả vị tu sĩ đã không, cho nên cũng không có hiền thánh. Việc đó đã không, cho nên Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo cũng không, và các pháp thế gian cũng đều không, thì việc ấy không đúng. Cho nên các sự vật không phải hoàn toàn không chứ?
Đáp: có hai sự thật. Một là sự thật cuộc đời, hai là sự thật đệ nhất nghĩa. Vì sự thật cuộc đời mới nói đến sự thật đệ nhất nghĩa. Nếu không có sự thật cuộc đời thì không thể nói sự thật đệ nhất nghĩa. Nếu không đạt được sự thật đệ nhất nghĩa thì không thể chứng đắc niết bàn. Nếu người nào không hiểu rõ hai sự thật ấy thì không biết được sự lợi ích chung gồm tự lợi và lợi tha. Cũng vậy, nếu hiểu được sự thật cuộc đời thì hiểu được sự thật đệ nhất nghĩa. Nếu hiểu được sự thật đệ nhất nghĩa thì cũng hiểu được sự thật cuộc đời. Nay ông nghe nói sự thật cuộc đời lại cho là sự thật đệ nhất nghĩa, cho nên phải rơi vào chỗ sai lầm. Còn lý nhân duyên của chư Phật thì gọi là đệ nhất nghĩa rất cao sâu. Lý nhân duyên ấy không có tự tính, không có bản thể riêng, cho nên tôi nói là không. Nếu các sự vật không phải do các duyên sinh thì đều phải có thực tính và năm hợp thể, tức con người. Không phải có tướng sinh diệt mà không sinh, không diệt, tức là không phải vô thường. Nếu không phải vô thường thì không có sự thật khổ. Nếu không có sự thật khổ thì không có sự thật nguyên nhân sinh ra. Nếu các sự vật đều có thực tính thì cũng không có sự thật diệt khổ. Tại vì sao? Vì thực tính thì không thay đổi khác nhau. Nếu không có sự thật diệt khổ thì không có con đường đi đến diệt khổ. Do vậy, nếu người nào không chấp nhận nghĩa không thì chẳng có bốn sự thật cao quý: khổ, tập, diệt, đạo. Nếu không có bốn sự thật cao quý thì không có chứng đắc bốn sự thật cao quý. Nếu không có chứng đắc bốn sự thật cao quý thì không có diệt, biết khổ, đoạn tuyệt nguyên nhân, chứng đắc tịch diệt và tu dưỡng đạo lý. Nếu bốn việc ấy không có thì không có bốn quả vị tu sĩ. Bốn quả vị tu sĩ không có thì không có người chứng đắc bốn định hướng. Nếu không có người chứng đắc bốn định hướng thì không có Phật, phá lý nhân duyên, cho nên không có Pháp. Vì không có Pháp cho nên không có Tăng, đoàn thể Tăng Ni. Nếu không có Phật, Pháp, Tăng thì không có Tam Bảo, ba ngồi bảo. Nếu không có Tam Bảo thì không có đạo Pháp ở thế tục. Thành ra không đúng. Cho nên tất cả sự vật đều không. Hơn nữa, nếu các sự vật có thực tính, có định tính không thay đổi thì không sinh, không diệt, không tội, không phúc và không tội phúc quả báo, thì cuộc đời thường phải là một tướng trạng. Bởi vậy, biết rằng các sự vật không có thực tính mà lại do cái tính khác, tha tính, nên có thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì nếu không có tự tính thì làm sao có tha tính? Bởi lẽ có tự tính mới có tha tính được. Giả lại, tha tính cũng chính là tự tính. Vì sao? Vì tha tính là tự tính của cái khác. Nếu tự tính không thành thì tha tính cũng không thành. Nếu tự tính và tha tính không thành, vậy ngoài tự tính và tha tính thì chỗ nào lại có sự vật? Nếu có chẳng thành, không cũng chẳng thành. Cho nên nay truy tìm đều không có tự tính, không có tha tính, không có có, không có không. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi đều không. Pháp hữu vi không, cho nên pháp vô vi cũng không. Hữu vi và vô vi còn không, huống chi có cái ta sao được. Thứ 9, nhận xét môn nhân quả. Lại nữa, tất cả sự vật đều không. Vì sao? Vì tự thân các sự vật không có tự tính, cũng không phải từ nơi khác đến. Như lời dạy sau đây: ở trong các duyên, rốt ráo quả không thể có. Quả cũng không phải đến từ nơi khác. Vậy quả làm sao có được? Hoặc trong mỗi duyên, hoặc trong sự hòa hợp, đều không có quả như trước đã nói. Hơn nữa, quả ấy chẳng phải đến từ nơi khác. Nếu đến từ nơi khác thì không phải do nhân duyên sinh, cũng không phải do công sức của các duyên hòa hợp. Nếu trong các duyên không có quả, cũng không phải đến từ nơi khác, thì tức là không. Quả đã không, cho nên tất cả pháp hữu vi đều không. Pháp hữu vi không, cho nên pháp vô vi cũng không. Hữu vi và vô vi còn không, huống chi cái ta có sao được. Thứ 10. Nhận xét môn người làm. Tác giả: lại nữa, tất cả sự vật đều không. Vì sao? Vì tự làm người khác làm. Cùng làm, không có nguyên nhân làm, đều không thể có. Như lời dạy sau đây: tự làm và người khác làm, cùng làm và không nguyên nhân làm, như vậy đều không thể được. Thế thì không có khổ. Khổ tự làm ra, không đúng. Vì sao? Vì nếu tự làm, tức là tự làm ra thể chất của mình, chứ không phải lấy cái ấy để làm ra cái ấy. Ví dụ, như thức không thể tự nhận thức, ngón tay không thể tự xúc tác. Do vậy không thể nói tự làm được. Người khác cái khác làm cũng không đúng. Vì người khác hay cái khác làm sao có thể làm ra khổ?
Hỏi: các duyên gọi là cái khác. Vì các duyên tạo ra cái khổ nên gọi là cái khác làm ra. Vậy tại sao lại nói không phải do cái khác làm ra?
Đáp: nếu các duyên gọi là cái khác thì khổ phải là duyên làm ra, và sự khổ ấy do các duyên sinh, thế thì thuộc về tính chất các duyên. Nếu đó là tính chất các duyên thì tại sao lại gọi là cái khác? Ví dụ, như cái bình đất, đất không thể gọi là cái khác được, và như cái dòng vàng, vàng không thể gọi là cái khác được. Khổ cũng như vậy, vì do các duyên sinh, cho nên các duyên không thể gọi là cái khác. Hơn nữa, các duyên ấy không có tự tính, cho nên không được tự tại. Bởi vậy không thể nói do các duyên mà sinh ra quả, như trong Trung Luận đã nói: quả do các duyên sinh, mà duyên ấy lại không được tự tại. Vậy nếu duyên ấy không được tự tại thì làm sao duyên sinh ra quả được? Như vậy thì khổ không phải do cái khác làm ra. Tự làm và cái khác làm cũng không đúng, vì có hai lỗi. Nếu nói tự làm ra khổ, cái khác làm ra khổ, thì có lỗi về tự làm và cái khác làm, cho nên cùng làm ra khổ cũng không đúng. Nếu khổ không có nguyên nhân sinh ra cũng không đúng, vì có rất nhiều lỗi. Như trong kinh nói, ông Ca Diếp mết áo hở dài hỏi Đức Phật: khổ tự làm ra chăng? Đức Phật im lặng không đáp. Bạch Đức Thế Tôn, nếu khổ không phải tự làm ra thì cái khác làm ra chăng? Đức Phật cũng không đáp. Bạch Đức Thế Tôn, nếu vậy thì khổ chẳng phải nhân, chẳng phải duyên làm ra chăng? Đức Phật cũng không đáp. Như vậy, bốn lần hỏi, Đức Phật đều không đáp. Vậy biết rằng khổ là không thật. Đức Phật giảng thuyết kinh ấy, nhưng Ngài không nói khổ là không. Tùy theo có thể cứu độ được chúng sinh nào thì Ngài mới nói. Còn ông Ca Diếp hở áo trên vai cho rằng có người là nguyên nhân khổ đau, và có cái ta mới hỏi, nghĩa là đẹp xấu đều do thần ngã tạo ra, và thần ngã thường thanh tịnh, không có khổ não. Biết được cái gì, hiểu được cái gì đều do thần ngã, linh hồn bất tử. Chính thần ngã làm ra đẹp xấu, khổ vui, rồi lại nhận lãnh đủ loại thân thể, và đem tà kiến ấy để hỏi Đức Phật, như khổ tự làm ra chăng? Vì thế Đức Phật không đáp. Thực ra khổ chẳng phải cái ta ấy, cái ngã ấy làm ra. Nếu cái ta là nguyên nhân của khổ đau, và do cái ta sinh ra khổ, thì cái ta ấy phải là vô thường. Tại vì sao? Vì nếu cái ta là nhân và do nhân sinh ra sự vật thì cũng đều vô thường. Nếu cái ta là vô thường thì tội phúc quả báo cũng đều đoạn diệt, và phước báo tu phạm hạnh cũng bằng không. Nếu cái ta là nguyên nhân của khổ não thì chẳng có giải thoát. Tại vì sao? Nếu cái ta làm ra khổ thì ngoài khổ không có cái ta. Và vì cái có khả năng làm ra khổ lại không có thân. Nếu không có thân mà lại có thể làm ra khổ thì người được giải thoát cũng phải là khổ. Như vậy thì không có giải thoát, nhưng thật ra vẫn có giải thoát. Bởi vậy khổ mà tự làm ra thì không đúng, cái khác làm ra khổ cũng không đúng. Vì ngoài khổ ra thì có người nào mà tạo ra khổ cho người khác được? Hơn nữa, nếu người khác hay cái khác tạo ra khổ được thì phải là trời tự tại nào đó tạo ra. Vì tà kiến như vậy mới hỏi, cho nên Đức Phật không đáp. Nhưng thực ra chẳng phải do trời tự tại tạo ra. Tại vì sao? Vì hình tướng trái ngược nhau. Ví dụ như con của con bò lại phải là con bò. Nếu dạng vật là do trời tự tại Thượng Đế sinh ra thì dạng vật đều phải giống trời tự tại chứ, bởi vì là con mà. Giả lại, nếu trời tự tại tạo ra chúng sinh thì Ngài không thể nào tạo ra khổ cho con mình được. Do vậy, không thể nói trời tự tại tạo ra khổ được.
Hỏi: chúng sinh là do trời tự tại sinh ra, khổ sướng cũng đều do trời tự tại sinh. Bởi lẽ không hiểu được nguyên nhân của sung sướng cho nên mới cho khổ sở chứ?
Đáp: nếu chúng sinh là con của trời tự tại thì Ngài phải lấy sung sướng để thay cho khổ não, chứ không thể cho khổ não được. Và đáp lại, chúng sinh phải cúng dường trời tự tại thì mới được sung sướng và hết khổ đau. Nhưng thật ra không phải vậy. Nghĩa là chính mình làm ra nguyên nhân sướng hay khổ rồi lại tự mình nhận lãnh quả báo ấy, chứ không phải trời tự tại tạo ra. Lại nữa, nếu ông trời kia là tự tại thì chẳng cần phải có sở cầu gì cả. Khi còn có sở cầu phải tự làm ra thì không thể gọi là tự tại được. Nếu không có sở cầu thì cần chi phải biến hóa tạo ra dạng vật như con nít đùa giỡn. Thêm nữa, nếu trời tự tại tạo ra chúng sanh thì ai lại tạo ra trời tự tại? Nếu trời tự tại tự tạo ra thì phi lý, vì bất kể sự vật nào đều không thể tự tạo ra, không thể tự làm ra được. Nếu lại có người làm ra thì không thể gọi là tự tại. Thứ nữa, nếu trời tự tại là tác giả, là người làm ra thì trong việc làm không có trở ngại, nghĩ là làm được ngay. Như trong kinh Tự Tại nói, trời tự tại muốn tạo ra dạng vật và làm các khổ hạnh thì liền sinh các di trùng ở trong các bụng, hay làm khổ hạnh bằng cách sinh ra các loài chim bay, hay làm khổ hạnh bằng cách sinh ra các trời người, hoặc làm khổ hạnh trước sinh ra các loài trùng độc, sau sinh ra các giống chim bay, sau nữa sinh ra các trời và người. Nhưng phải biết rõ rằng chúng sinh đều do nhân duyên và tác nghiệp sinh ra, chứ không phải do khổ hạnh của trời tự tại mà có. Giả lại, nếu trời tự tại tạo ra dạng vật thì Ngài ở chỗ nào để tạo ra dạng vật? Và chỗ ấy là Ngài tự làm ra hay người khác làm ra? Nếu trời tự tại làm ra thì Ngài ở chỗ nào để làm, hoặc ở chỗ khác để làm? Vậy chỗ khác ấy thì ai làm ra? Cứ như vậy thì vô cùng. Nếu người khác làm ra thành có hai trời tự tại thì lại không đúng. Bởi vậy, vạn vật trong thế gian này không phải trời tự tại làm ra. Thứ nữa, nếu trời tự tại làm ra, thì tại sao phải khổ hạnh cúng dường người khác để họ hoan hỷ theo như sở nguyện của mình? Nếu phải khổ hạnh cầu xin người khác, thì biết chắc là chẳng phải tự tại. Hơn nữa, nếu đã tự tại tự do, tạo ra vạn vật, thì trước hết làm ra, phải quyết định. Không thể có chuyện biến khác được, nghĩa là con ngựa vẫn là con ngựa, con người vẫn là con người. Thế mà hiện nay, chúng ta phải tùy theo tác nghiệp mà biến đổi, cho nên biết rằng chẳng phải tự tại làm ra. Lại nữa, nếu tự tại làm ra thì chẳng có tội phúc, vì thiện ác, đẹp xấu đều do tự tại làm ra cả. Nhưng thật ra vẫn có tội phúc, bởi vậy chẳng phải tự tại làm ra. Lại nữa, nếu chúng sinh do trời tự tại sinh ra thì đều phải kính yêu như con yêu cha. Nhưng thật ra lại không phải như vậy, vì có người thì yêu, có người lại ghét. Vì thế, biết rằng chẳng phải trời tự tại sinh ra. Lại nữa, nếu trời tự tại tạo ra, thì tại sao không tạo ra tất cả mọi người đều sung sướng hay đều khổ đau, mà lại có người thì sướng, có người thì khổ? Vậy biết rằng do yêu ghét riêng mà sinh ra, cho nên chẳng phải trời tự tại. Chẳng phải trời tự tại, cho nên chẳng phải trời tự tại tạo ra. Lại nữa, nếu trời tự tại làm ra, thì chúng sanh chẳng cần có việc làm. Thế nhưng, tùy theo phương tiện, chúng sinh đều có việc làm. Vì vậy, biết rằng không phải trời tự tại làm ra. Lại nữa, nếu trời tự tại là tác giả, thì những việc thiện ác, sướng khổ chẳng cần phải làm mà đều tự đến. Như vậy là phá hoại công pháp cuộc đời thế gian. Còn việc giữ giới, phạm hạnh, thanh tịnh đều là vô ích. Nhưng thật ra chẳng phải vậy, cho nên biết rằng chẳng phải trời tự tại làm ra. Lại nữa, nếu ai có nhân duyên phước nghiệp ở trong chúng sinh mà thành vĩ đại, thì những chúng sinh khác thực hành phước nghiệp cũng thành vĩ đại, thì trời tự tại có gì cao quý? Nếu không có nhân duyên mà thành trời tự tại, thì tất cả chúng sinh cũng có thể là trời tự tại. Nhưng thật ra không phải vậy, và biết rằng chẳng phải trời tự tại làm ra. Nếu trời tự tại do người khác mà thành được, thì người khác là do người khác nữa. Như vậy thì vô cùng vô cùng, thì không có nguyên nhân đầu tiên, và các nhân duyên lại cũng như thế. Vậy biết rằng vạn vật không phải trời tự tại sinh ra, và cũng không có trời tự tại. Vì tà kiến đó mới hỏi là cái khác hay người khác làm ra chăng? Cho nên Đức Phật không đáp, cùng làm ra cũng không đúng, vì có hai lỗi: tự làm và người khác làm. Bởi các nhân duyên hòa hợp sinh ra, chứ không phải do không có nguyên nhân. Nên Đức Phật cũng không đáp. Bởi vậy, kinh đó chỉ phá chấp bốn tà kiến, tức tự tác, tha tác, cộng tác và vô nhân tác, chứ không nói khổ là không chứ. Tuy Đức Phật nói như thế là do các nguyên nhân sinh ra khổ, vì phá chấp bốn tà kiến, nên mới nói không. Ngài nói khổ là do các duyên sinh ra, tức là nói nghĩa không vậy. Tại vì sao? Vì nếu đã do các nhân duyên sinh thì không có tự tính, và không có tự tính tức là không. Vì khổ không, nên biết hữu di, vô di và chúng sanh tất cả đều không. Thứ 11, nhận xét môn ba thời. tức nhân quả. Lại nữa, tất cả sự vật đều không. Tại vì sao? Vì nhân với cái có nhân sinh thời trước, thời sau, cùng một thời đều không thể được. Như lời dạy sau đây, nếu sự vật sinh trước, sinh sau, sinh cùng một thời thì đều không thành, vì sự vật ấy do nhân sinh ra, thì làm sao có thể thành ba thời gian? Trước có nhân, sau có nhân thì không đúng. Tại vì sao? Vì nếu trước có nhân, rồi sau do nhân ấy sinh ra, thì thời gian trước nhân tức là không có nhân. Vậy nó làm nhân cho cái gì? Cho ai? Nếu có nhân trước rồi mới có nhân sau, thì khi không nhân lại đã có nhân thành rồi. Vậy còn dùng nhân làm chi? Nếu nhân và cái có nhân sinh cùng một thời thì cũng là không có nhân. Ví dụ như con bò và sừng bò cùng một thời sinh ra, mọc lên, bên tả, bên hữu, chẳng có tương quan nhân quả. Như vậy, nhân không phải làm nhân cho quả, và quả không phải là quả của nhân, vì cùng sinh ra một thời. Vì thế, nhân quả ba thời đều không thể có.
Hỏi: ông phá chấp nhân quả trong ba thời đều không thành. Nếu thời trước có phá và thời sau có thể phá, thì thời chưa có cũng có thể phá. Vậy sự phá ấy là để phá cái gì, phá ai? Nếu trước có thể phá thì sau mới có phá. Vậy có thể phá đã thành thì còn dùng sự phá làm chi? Nếu sự có thể phá và sự phá là cùng một thời thì cũng không có nhân. Ví dụ như con bò và sừng bò cùng một thời sinh ra vì không có tương quan nhân quả. Cũng vậy, sự phá không phải do sự có thể phá, và sự có thể phá cũng không phải do sự phá chứ.
Đáp: trong sự có thể phá và sự phá của ông cũng sai lầm. Vì nếu các sự vật là không thì không có vấn đề có thể phá và phá. Này, tôi nói không thì thành lời nói của tôi. Nếu tôi nói sự có thể phá và sự phá là thật có thì sẽ tạo thành vướng mắc. Nhưng tôi không nói sự có thể phá và sự phá là thật có thì sẽ không tạo thành vướng mắc.
Hỏi: mắt thấy nhân của thời gian trước như thợ gốm làm ra cái bình, và cũng có nhân của thời gian sau như do đệ tử mà biết có thầy. Như dạy dỗ đệ tử rồi, thời gian sau nhận biết là đệ tử, thì cũng có cái nhân của cùng một thời gian, cũng như ngọn đèn với ánh sáng. Nếu nói cái nhân thời gian trước, cái nhân thời gian sau và cái nhân cùng một thời mà không thể có được thì không đúng chứ?
Đáp: như thợ gốm làm ra cái bình thì ví dụ ấy không đúng. Tại vì sao? Vì nếu chưa có cái bình thì thợ gốm làm nhân cho cái gì, cho ai? Còn thợ gốm là tất cả nhân trước thì đều không thể được, là nhân của thời gian sau cũng không thể được. Nếu chưa có đệ tử thì ai là thầy? Bởi vậy nhân của thời gian sau cũng không thể được. Còn nói nhân của cùng một thời như ngọn đèn và ánh sáng thì cũng là nhân không rõ ràng. Vì ngọn đèn và ánh sáng sinh ra cùng một thời thì không có tương quan nhân quả. Do vậy, vì nhân duyên không, cho nên biết tất cả pháp hữu di, pháp vô di và chúng sinh đều không. Thứ 12. Nhận xét môn sinh ra. Lại nữa, tất cả sự vật đều không. Tại vì sao? Vì đã sinh, chưa sinh và thời hiện sinh đều không thể có được. Nay sinh rồi chẳng phải sinh, chưa sinh cũng chẳng phải sinh, và thời hiện sinh cũng chẳng phải sinh. Như lời dạy sau đây: sinh ra quả thì chẳng phải sinh, chưa sinh cũng chẳng phải sinh. Ngoài sự sinh ấy chẳng phải sinh, thời hiện sinh cũng chẳng phải sinh. Sinh ra gọi là quả sinh ra, chưa sinh gọi là chưa khởi lên, chưa xuất hiện và chưa có mặt. Thời hiện sinh gọi là mới khởi lên nhưng chưa thành. Trong đó, sự sinh ra quả rồi thì chẳng phải sinh, có nghĩa là sự sinh ấy đã sinh rồi thì chẳng sinh nữa. Tại vì sao? Vì có rất nhiều lỗi, đã làm rồi lại làm nữa. Nếu sự sinh sinh rồi lại sinh ra sự sinh thứ hai, sự sinh thứ hai sinh rồi lại sinh ra sự sinh thứ ba, sự sinh thứ ba sinh rồi lại sinh ra sự sinh thứ tư, vân vân. Vì sự sinh đầu tiên mới có sự sinh thứ hai. Như vậy sự sinh ra sẽ là vô cùng thì không đúng. Bởi vậy sinh rồi thì chẳng sinh nữa. Hơn nữa, nếu cho rằng sự sinh sinh ra rồi lại sinh, nghĩa là sự sinh được dùng để sinh, vì sự sinh ấy chẳng sinh nữa mà lại sinh thì không đúng. Tại vì sao? Vì sự sinh đầu tiên chẳng sinh nữa mà lại sinh, thành ra hai loại sinh. Thứ nhất, sinh rồi lại sinh. Thứ hai, chưa sinh cũng sinh. Trước thì ông xác định, nay thì không xác định. Ví dụ như làm rồi thì không cần làm nữa, đốt cháy rồi thì không cần đốt cháy nữa, thắp đèn rồi thì không cần thắp đèn nữa. Cũng vậy, sinh rồi thì không cần sinh nữa. Do vậy, sự sinh rồi thì chẳng phải sinh, sự chưa sinh cũng chẳng phải sinh. Tại vì sao? Vì không thích hợp với sự sinh, và hơn nữa có sai lầm vì tất cả chẳng sinh thật mà lại cho là có sinh. Nếu cái chẳng sinh mà sinh thì ngoài sự sinh lại có sinh ra, thế thì chẳng phải sinh. Nếu ngoài sự sinh là có sinh ra thì cũng như ngoài việc làm lại có làm, ngoài sự đi lại có đi, và ngoài sự ăn lại có ăn. Như vậy thì phá hoại lề thói cuộc đời, thành ra không đúng. Cho nên cái chẳng sinh thì chẳng phải sinh. Lại nữa, nếu cái chẳng sinh mà lại sinh thì tất cả cái chẳng sinh đều có thể sinh. Tất cả người phàm phu chưa sinh được vô thượng chính đẳng chính giác thì đều có thể sinh được. Phiền não của A-la-hán không còn khởi sinh mà lại khởi sinh. Những cái sừng của con thỏ, con ngựa vốn chẳng có mà lại sinh ra. Tất cả sự vật ấy đều chẳng đúng. Do vậy không thể nói cái chẳng sinh mà lại sinh được.
Hỏi: cái chẳng sinh mà lại sinh được như có nhân duyên hòa hợp thời gian, phương vị, người làm có đầy đủ phương tiện thì cái chẳng sinh vẫn sinh ra được, chứ không phải tất cả cái chẳng sinh mà lại sinh được. Bởi thế, không phải cho tất cả cái chẳng sinh mà sinh là khó, phải không?
Đáp: khi một sự vật sinh ra thì phải có thời gian, phương vị, tác giả, phương tiện và các duyên hòa hợp mới sinh. Trong đó, trước có chẳng phải sinh, trước không cũng chẳng phải sinh, và vừa có vừa không cũng chẳng phải sinh. Nghĩa là truy tìm sự sinh trong ba loại đó, có, không và vừa có vừa không, đều không thể được như trước đã nói. Do vậy, cái chẳng sinh chẳng phải sinh, thời gian sinh cũng chẳng phải sinh. Tại vì sao? Vì thứ nhất, lỗi về đã sinh lại sinh. Thứ hai, lỗi về chẳng sinh mà lại sinh. Còn thời gian sinh, thời hiện sinh, nếu phân tích sự vật sinh thì chẳng phải sinh như trước đã nói, và phân tích cái chưa sinh cũng chẳng phải sinh như trước đã nói. Lại nữa, nếu ngoài sự sinh mà có thời gian sinh thì thời gian sinh có thể sinh ra. Nhưng thật ra ngoài sự sinh thì không có thời gian sinh, bởi vậy thời gian sinh cũng chẳng phải sinh. Lại nữa, nếu người ta nói thời gian sinh có sinh thì có hai sự sinh. Thứ nhất, họ cho thời gian sinh là sự sinh. Thứ hai, họ cho thời gian sinh có sinh ra. Thế nhưng nếu không có hai sự vật thì làm sao có hai sự sinh được? Vì thế thời gian sinh cũng chẳng phải sinh. Lại nữa, chưa có sự sinh thì không có thời gian sinh, và sự sinh xảy ra ở chỗ nào? Nếu sự sinh không có chỗ xảy ra thì không có thời gian sinh có thể sinh ra, cho nên thời gian sinh chẳng thể sinh. Do vậy, sự sinh chẳng phải sinh thật, và thời gian sinh đều không thành. Vì sự sinh không thành, cho nên không có sinh trụ diệt. Vì sinh trụ diệt không thành, cho nên pháp hữu di cũng không thành. Pháp hữu di không thành, cho nên pháp vô di cũng không thành. Vì pháp hữu di và vô di không thành, cho nên chúng sinh cũng không thành. Bởi thế biết rằng tất cả sự vật đều không sinh, rốt ráo không tịch vậy. 12 môn luận hết.